vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tự do ngôn luận, đó là quyền cơ bản của con người, mặc dù nó không được bảo vệ rõ ràng ở Úc. Mặt khác, thông tin sai lệch và thông tin bịa đặt là một vấn đề nghiêm trọng, và hiện nay nó được coi là rủi ro toàn cầu lớn nhất. Vậy làm thế nào chúng ta có thể chống lại thông tin sai lệch mà không ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận của chúng ta? Phương tiện truyền thông xã hội cho phép mọi người ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, chia sẻ bất cứ điều gì họ muốn. Giả sử bạn có một thiết bị điện tử và kết nối Internet, nó cho phép một thế giới kết nối với nhau, nhưng nó cũng có nghĩa là thông tin sai lệch có thể được chia sẻ xa hơn và nhanh hơn bao giờ hết. Và chúng ta biết điều này gây ra sự chia rẽ, mất lòng tin và các loại tác hại nghiêm trọng khác.
Tôi cực kỳ lo lắng về vài thập niên tới. Ý tôi là hãy nhìn xem, chúng ta là một nền văn minh mà đột nhiên được trao cho một vũ khí hạt nhân thông tin dưới dạng phương tiện truyền thông xã hội và có siêu máy tính trong túi và sắp có thêm trí thông minh nhân tạo vào đó, giống như đổ xăng vào lửa vậy.
Đó là người sáng tạo và dẫn chương trình Podcast Uncomfortable Conversation, Joseph. Là người lên tiếng về quyền tự do ngôn luận, ông ấy lo ngại về việc hiểu sai, việc chia sẻ ý tưởng là thông tin sai lệch và không chính xác.
Thực tế là nếu bạn sống trong một xã hội lớn, đa dạng, đa nguyên, đa sắc tộc, tại bất cứ thời điểm nào, bạn sẽ phải vật lộn với một loạt ý tưởng mà một nhóm người trong xã hội đó sẽ thấy khó chịu hoặc cảm thấy bị xúc phạm, và một số trong số đó sẽ giáp ranh với thông tin sai lệch.
Ông kêu gọi thận trọng khi xem xét vấn đề quản lý thông tin sai lệch trực tuyến phụ thuộc vào việc ai đó có quyền quyết định những ý tưởng nào là không được phép.
Chúng ta đều biết rằng đó là một câu hỏi tu từ ở một mức độ nào đó, vì chúng ta biết ai được quyết định, giới trí thức được quyết định, những người có trình độ đại học, nói chung là tiến bộ về mặt xã hội, nói chung là người da trắng. Những người như tôi về căn bản được viết ra các quy tắc về những gì mọi người khác có thể và không có thể nói.
Thay vào đó, trước tiên chúng ta cần hiểu cách thức hoạt động của các công ty công nghệ này.
Hiện tại chúng chỉ là những hộp đen, do đó tôi sẽ quản lý chặt chẽ tính cởi mở và yêu cầu chúng ta phải có quyền truy cập vào nghiên cứu mà các nền tảng truyền thông xã hội và các công ty liên kết của họ đang tiến hành liên quan đến nội dung mà thuật toán đang hướng chúng ta đến, khả năng tập trung của chúng ta và bản chất của bài phát biểu được chia sẻ trực tuyến.
Tương tự như các ngành công nghiệp khác tương tác với người tiêu dùng, các nền tảng kỹ thuật số cũng cần được quản lý. Chúng phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà chúng gây ra.
Đó là giám đốc điều hành của ResetTech Alice Dawkins. Tổ chức này hợp tác với các nền tảng truyền thông xã hội trên toàn thế giới, ít nhất là cố gắng hợp tác với họ.
Chúng tôi yêu cầu dữ liệu và họ không cung cấp dữ liệu. Việc tham gia nền tảng ở quốc gia này với các tổ chức vì lợi ích công cộng như chúng tôi thực tế hoàn toàn là tự nguyện.
Bà cho biết Úc cần có luật mới để quản lý những nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội.
Vậy là chúng ta đang ở trong tình huống khó xử này tại Úc. Chính phủ đang hành động khá chậm chạp trên các nền tảng kỹ thuật số. Nhưng cuối cùng, bạn cần các nghĩa vụ pháp lý bao quát, nêu rõ những gì chúng ta mong đợi các nền tảng thực hiện ở quốc gia này. Hơn nữa, phải có sự thực thi hiệu quả diễn ra thông qua tòa án, ví dụ nếu họ phá vỡ lời hứa của mình.
Alice cho biết bà có thể hiểu tại sao mọi người lại nghĩ rằng loại quy định này sẽ là sự xâm phạm vào quyền tự do ngôn luận.
Vấn đề thông tin sai lệch thường được coi là, ồ, bạn biết đó, chúng ta phải xóa những bài đăng điên rồ đó khỏi Internet vì cô Joe đang phát tán một số tin tức giả mạo, phải không? Đó thường là cách nó được đóng khung và đó là lý do tại sao mọi người có phản ứng bản năng như vậy khi họ nghe nói rằng có thể có quy định về nó.
Nhưng bà cho biết vấn đề thực sự mà chúng ta cần giải quyết không phải là những gì bạn hoặc tôi đăng trực tuyến, mà là độ tin cậy của các nền tảng kỹ thuật số như Facebook hoặc X.
The common thread
Một số hệ thống khá phức tạp nằm dưới sự kiểm soát của nền tảng này được vận hành với các mức độ hiệu quả và mục đích khác nhau trong việc cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy, chính là điểm chung. Xét cho cùng, đó không phải là cách họ kiếm tiền.
Việc tìm ra cách chống lại thông tin sai lệch trong một môi trường thay đổi nhanh chóng như vậy, tức là các nền tảng truyền thông xã hội có vẻ như sẽ mất thời gian. Và những nỗ lực đã chứng minh là không mấy thành công ở Úc.
The Human Rights Commission said in a submission,
bà nói trong một bản đệ trình, Ủy ban Nhân quyền tuyên bố có nguy cơ thực sự rằng các sáng kiến chống lại thông tin sai lệch trực tuyến của các tác nhân nước ngoài có thể được sử dụng để biện minh cho các hạn chế về diễn ngôn công khai, kiểm duyệt các quan điểm không được ủng hộ và áp đặt sự tuân thủ về mặt ý thức hệ tại Úc. Ủy viên nhân quyền Lauren Finlay cho biết, thông tin sai lệch và thông tin bịa đặt cần phải được định nghĩa rõ ràng để có thể tiến triển.
It's actually false information and not just an opinion that we disagree with.
Bà nói, không chỉ là quan điểm mà chúng ta không đồng tình, mà còn là thông tin sai lệch thực sự. Vì lý do này, chúng ta phải đảm bảo rằng bất kỳ luật nào có mục đích hạn chế hoặc ngăn chặn thông tin sai lệch đều có hiệu quả trong việc thực hiện, và không chỉ là cái cớ để kiểm duyệt quan điểm mà chúng ta tranh cãi. Điều đó nói lên rằng, chúng ta phải đảm bảo chúng ta đang bảo vệ quyền tự do ngôn luận, đồng thời giữ an toàn cho mọi người khỏi thông tin sai lệch.
Protect people from false information, but also make sure we're protecting freedom of speech at the same time.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.